우크라이나에 있는 그 목회자들의 작은 기도는 보좌를 움직일 겁니다.
Lời cầu nguyện nhỏ của những người mục vụ tại Ukraine nhưng làm lay chuyển ngôi thiên quốc.
언제 어떻게 응답 오는지 확인해 보시기
Quý
바랍니다.
vị hãy để xem những lời cầu nguyện như vậy khi nào nhận được ứng đáp.
어릴 때 우리나라에도 전쟁 어려움 많이
Khi
있었습니다.
tôi còn nhỏ, đất nước chúng ta đã gặp chiến tranh, gặp bao chuyện khó khăn xảy ra.
복음을 깨닫고
Nhưng
기도했는데
từ khi sau hiểu phúc âm và cầu nguyện,
응답이 뭔지 잘
thì
모르겠더라고요.
ngay thời điểm đó tôi cũng không thể biết được rằng ứng đáp đến với tôi là gì nữa.
그러나 제게 가장 큰 응답은 기도의 확신과 누림이
Nhưng
왔습니다.
ứng đáp lớn nhất với tôi lúc đó chính là chắc chắn trong sự cầu nguyện và tận hưởng.
그런데 시간이 지나가면서 계속 하나님의 그 말씀이 성취되는 것을
Nhưng
보았습니다.
thời gian qua đi, tôi liên tục thấy lời Đức Chúa Trời được hoàn thành, được ứng nghiệm qua tôi.
우크라이나는 지금 굉장히 중요한 나라임이 증명되고
Lúc này đất
있습니다.
nước Ukraine đang chứng minh là đất nước rất quan trọng.
훗날에 그 복음 운동이 정확하게 일어날 것을 확신하면서 오늘 기도해야 될
Và
겁니다.
chúng ta hãy cầu nguyện để rồi sau này đất nước Ukraine trở thành đất nước quan trọng để làm chứng về phúc âm chính xác.
전도라는 말을 잘 이해해야
Về
되겠습니다.
cá nhân chúng ta phải hiểu rõ về cái từ truyền đạo.
물론 뭐든지 다 필요한 겁니다만은 전도를 정말로 이해했다고 할때 어떤 걸 말합니까?
Đương nhiên mọi việc đều cần với chúng ta, nhưng khi chúng ta hiểu rõ về truyền đạo thì sẽ có những việc gì xảy ra?
물론 옛날에 제가 전도 잘 모를 때는 막 돌아다니면서 전도지도 뿌리고 그렇게 했습니다.
Đương nhiên trước đây tôi không biết cầu nguyện, tôi thường đi đây đó để đưa những truyền đạo đơn cho mọi người.
Oh. 어느 날 초대교회에서는 이렇게 할 수가 없었잖아요.
Nhưng vừa rồi tôi đã hiểu rằng hội thánh đầu tiên không thể làm cái việc như vậy.
그런데 참 축복이다 이렇게 느꼈다가 아니란 걸
Và
알았습니다.
tôi đã hiểu được rằng à, cái tưởng rằng chúc phước lại không phải.
영적으로 지금은 초대교회 때보다 더 어려운 때입니다.
Bởi vì cái trạng thái thuộc linh của thánh đầu tiên lúc này rất là khó khăn.
특히 지금 모슬렘, 중국 이런 데는 어떻게 복음 전해야
Đặc
되겠습니까?
biệt lúc này đây như Trung Quốc hay là Hồi giáo, làm sao để phúc âm cho họ?
Yeah, 여러 가지를 놓고 여러분은 이해해야 됩니다.
Cho nên có rất nhiều điều đặt trước chúng ta cần phải hiểu rõ.
전도 이렇게 하니까 나는 어릴 때 신앙이 굉장히 수준 높은 사람이 한다 이렇게 이해했습니다.
아, trước đây khi tôi còn nhỏ, tôi hiểu rằng, à, truyền đạo, đó là những người có cái vai trò tiêu chuẩn cao mới có thể truyền đạo được.
또 아니면 훈련을 많이 받아서 전도한다 이렇게
Hay
이해했습니다.
là những người được huấn luyện nhiều về truyền đạo thì mới có thể truyền đạo được, tôi hiểu như vậy.
물론 틀린 말은
Đương
아닙니다.
nhiên điều đó không phải là sai đâu.
그러나 여러분들이 먼저 이거 하기 전에 알아야 될게 있습니다.
Tuy nhiên trước khi chúng ta nhận biết điều này, có vài điều chúng ta cần phải biết trước đã.
똑같은 얘기입니다만은 이 전도 운동은
Cũng cùng nói giống nhau, nhưng nói về công việc vận động truyền đạo này.
시대의 병을 고치는
Đó
겁니다.
chính là cái công việc chữa lành căn bệnh của thời đại.
예, 시대의 병은 세 가지죠.
Vậy căn bệnh của thời đại có ba loại bệnh.
지금
Như chúng ta thấy bây giờ,
강대국,
các cường quốc,
유대인,
rồi người Do Thái,
로마,
rồi Roma,
똑같은 병이들이
họ
있었습니다.
đang mắc cùng một căn bệnh chung với nhau.
왜냐하면은
Ủa tại vì sao vậy?
yeah. 틀린 복음을 계속 하고
Bởi
있으니까.
vì họ đang liên tục đi sâu vào phúc âm sai.
특히
Đặc biệt
이 유대인들도 그랬습니다마는 로마에 들어가면서 이게 쉽게 말하면 중세 시대 때 가장 틀린 복음을 전거되어 있습니다.
Đặc biệt với những người Do Thái đã sai lầm với phúc âm sai của họ. Nhưng với Roma vào thời kỳ trung đại, họ liên tục đi sâu vào phúc âm sai. Nếu vậy thì vấn đề to lớn sẽ xảy ra là đương nhiên. Vào thời kỳ trung đại, những cái vấn đề xảy ra nhiều nhất đó vào cái thời đại Renaissance. Và từ đó cho đến bây giờ, bởi vì hội thánh đã đi sai, bởi vì hội thánh đã đi sai thì nó nảy sinh ra rất nhiều và những cái tư tưởng kỳ lạ. Như vừa rồi tôi nói với các Remnant đang học tập đó, chúng ta cũng hãy cần phải chú ý cho những việc này. Vậy có hai điều chứng minh những điều này đã sai. Bởi ngày càng trôi qua đi thì vấn đề thuộc linh của thời đại ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày càng qua đi thì thuộc linh càng nghiêm trọng, càng tồi tệ. Và rồi để giải quyết được những vấn đề này, vấn đề càng lớn hơn, đó chính là ba tổ chức tôn giáo. Bởi vì hội thánh lúc đó cũng không có sức lực nữa. Nói như vậy chắc không ai nghe được. Vậy làm sao chúng ta có thể truyền đạt tận hưởng chúc phước đúng đắn được? Vậy trước khi chúng ta bước vào truyền đạo, đây là những điều chúng ta cần phải hiểu đã. Bởi vì họ đang mắc bệnh, lý do tại sao? Và lúc này chúng ta phải biết, để chữa lành họ thì cần phải chữa lành như thế nào? Đây là điều quan trọng. Bởi vì thế giới đang mắc bệnh. Chúng ta cũng cần được cái ân tứ để chữa lành, nhưng không phải như vậy. Lúc này có ba điều chúng ta cần phải tận hưởng. Ba chín ba này, chúng ta phải cầu nguyện để đón nhận. Ba chín ba. Đây là cái điều rất quan trọng. Tận hưởng 393.
Ý 393을 성삼위 하나님과 보좌의 능력 아홉 가지와 시대 바꾸는 비밀이거든요.
이 chúng ta thấy 393 là cái năng lực, là cái bí mật của Đức Chúa Trời ban cho để thay đổi thời đại.
이걸 전달하는 기도.
Và chúng ta hãy cầu nguyện đón nhận, và thứ hai cầu nguyện để truyền đạt 393. Chúng ta chỉ cần làm như vậy là được rồi. Nếu chúng ta làm việc này thì chúng ta được sống. Và nhất định điều đó phải xảy ra như vậy. Và 393 này, chúng ta sẽ cầu nguyện tận hưởng 393 này để tạo thành cái tác phẩm. Ở đây đó, không có ngoại trừ cái gì cả. Với tôi, từ lúc mở mắt ra đều cầu nguyện 393 trong trạng thái 24 giờ. Như hôm qua chẳng hạn, như hôm qua là cái ngày tôi chuẩn bị lời của Chúa, ồ, ban ngày nó có vẻ bị buồn ngủ và ngủ gật. Vậy lý do ban ngày mà buồn ngủ ngủ gật đó là bởi vì ban đêm không ngủ. Bản thân của tôi ban đầu là như vậy, ban đêm rất ít ngủ. Nhưng với tôi, tỉnh thức liên tục cầu nguyện. Với tôi cầu nguyện tận hưởng 393 thế nào? Đó là cầu nguyện hít thở thật chậm chậm để tận hưởng điều này. Và tôi cảm thấy rất thoải mái. Và khi thở ra thì truyền đạt những điều đó.
Và 반드시 또 집회나 뭐 있을까 하면 그걸 놓고
và cũng cầu nguyện cho những chương trình bồi linh lớn của giáo hội. Và qua đó nhất định sẽ tạo thành những cái tác phẩm. Tuyệt đối điều này không thể bỏ qua được. Đây là cách cầu nguyện của cá nhân tôi. Và ở đây nó bao gồm tất cả mọi việc. Vậy Chúa Giêsu ngài có phán về cầu nguyện. Vậy Chúa Giêsu có phán ngoài việc này không cần cầu nguyện cái khác. Vậy có cớ gì chúng ta phải chịu khổ?
제자들 가르칠 때 산에 데려와서 복을 얘기하면서 천국이 너희들.
Vậy ngay ban đầu Chúa Giêsu gọi các môn đồ dạy về cầu nguyện và phán rằng thiên đàng là của các ngươi.
기도 가르치면서 마태복음 6장에 두 번이나 강조합니다.
Và khi ngài dạy các môn đồ cầu nguyện trong Ma-thi đoạn 6 có đến hai lần ngài nhấn mạnh rằng
나라가 임하옵시며라고 기도하라.
Cầu xin nước Đức Chúa Trời giáng xuống với tôi. Và phần cuối cùng ngài cũng phán rằng phần cuối của đoạn đó, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài. Và ngài cũng có phán bảo rằng còn những cái khác, dẫu các ngươi không cầu nguyện, Đức Chúa Trời vẫn biết những điều các ngươi cần dùng. Và trong Ma-thi đoạn 6 câu 30, Chúa có phán bảo một câu nghiêm trọng rằng nếu các ngươi cầu nguyện như vậy, giống như những người không được cứu rỗi là người ngoại mà hay cầu xin điều đó. Còn với các ngươi là người được cứu rỗi, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình. Và khi ngài sai các môn đồ ra hiện trường truyền đạo, lời đầu tiên ngài phán họ rằng khi đi hãy công bố với thiên hạ rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần.
마지막에 감람문으로 불러가지고 40일 동안 설교.
Và rồi lúc ngài thăng thiên, ngài đã gọi các môn đồ đến núi Olive và ngài cũng phán bảo sứ điệp cuối cùng tại đây.
세 가지는 굉장히 중요.
Đây là điều quan trọng.
이게 내게 임하도록.
Khi cầu nguyện đón nhận 393.
이게 전달되도록.
Và thở ra là truyền đạt 393.
작품이란 무슨 말인가 하니까 내가 그날 그날 스케줄 있잖아요. 크기 나타나도록.
Và tác phẩm được tạo ra là gì? Đó là hàng ngày tôi có thời gian biểu làm việc. Đó là tác phẩm. Cho nên khi chúng ta hiểu cầu nguyện đó thì mọi việc trở nên rất bình an, rất thoải mái, không có gì là phức tạp đâu.
하는 것이 아니고 되어지는 것이.
Và thứ ba, không phải chúng ta tự làm mà điều đó tự hoàn thành.
이때
và lúc này đây, lúc này có sự ảnh hưởng dấy lên 70 môn đồ. Dấy 70 môn đồ tại hiện trường. Và rồi chúng mở ra 70 hiện trường. Nếu vậy, một mình các bạn sẽ là những người kết nối với 70 dân tộc.
70 나라 연결되니까 전 세계화가 됩니다.
Và rồi chúng ta kết nối với 70 quốc gia, kết nối với toàn thế giới.
이 기도하면 되어지는 겁니다.
Khi chúng ta cầu nguyện thì điều này phải xảy ra như vậy.
되어진단 말은 여러분의 영향이 이렇게 가는 겁니다.
Và khi chúng ta làm như vậy đó thì điều này muốn nói cái sự ảnh hưởng của chúng ta rất lớn.
여러분의 사업이 이 정도 영향이 안 간다면
nếu công việc kinh doanh của chúng ta không thực sự ảnh hưởng được 70 môn đồ, 70 hiện trường, 70 dân tộc, 70 quốc gia thì chúng ta tiếp tục làm cái phần số 2. Đó gọi là phần chữa lành. Đây là điều không thể ở mắt, chứ không ai có thể lấy mất được của các bạn. Bởi vì ngoài cái việc bản thân chúng ta tự động đánh mất thì không ai có thể lấy mất được của các bạn. Vì sao? Bởi vì cái phần ban đầu là sự thật. Thế gian đang mắc bệnh. Thời đại đang mắc bệnh. Cho nên ba điều này là phần mở đầu. Vậy thì cái vấn đề truyền đạo của chúng ta sẽ truyền đạo như thế nào?
어떻게
Vậy làm sao chúng ta có thể hướng đến 237 và 5.000 dân tộc được? Chúng ta phải thấy đó là việc có thể khả năng. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh xem. Phần số 1 để bước vào 237 và 5.000 dân tộc. Vậy chúng ta phải hướng đến chiến lược gọi là truyền đạo không đối diện. Bởi vậy Đức Chúa Trời đã sai dân này đến làm nô lệ, làm phu tu, làm thuộc địa. Và rồi tại đó Chúa dấy lên các sự kiện để trở thành thế giới hóa. Vậy để làm việc trên thì có hai điều. Và khi mà cái trung tâm 237 được hoàn thành thì tôi sẽ sử dụng chiến lược này. Và tại Mỹ cũng đang thiết lập trường đại học thần học RU tại cường quốc số 1 nước Mỹ. Và tại đây sẽ phục hồi lại 9 cái điều chúc phước từ ngôi thiên quốc. Bởi vì nếu không phải việc này thì không thể hướng đến 237 quốc gia được. Vậy thì ở đây có những ý nghĩa rất tuyệt vời. Đó là lưu lệ. Với những người không hiểu phúc âm thì bị bắt làm lưu lệ. Còn những người hiểu phúc âm đến đó, đến đâu? Đến các cường quốc là những quốc gia làm lay chuyển 237. Lời giải đáp rất đơn giản. Về sau cái việc bị bắt làm nô lệ thì cái việc nhất định phải đến Ai Cập làm nô lệ là việc đương nhiên phải đi. Chúng ta xem kỹ Kinh Thánh để mà cắt nghĩa giải thích ở đó. Và xung quanh Israel có những cường quốc liên tục họ dấy lên các cuộc chiến tranh. Lúc này những người không phúc âm thì bởi chiến tranh mà thất bại, còn những người không phúc âm thì lúc này trở thành thế giới hóa. Các bạn xem kỹ mà xem. Israel đất nước rất nhỏ bé nhưng xung quanh toàn cường quốc. Vậy thì khi họ trở thành thù nghịch thì họ đến tấn công, nhưng khi ở phúc âm thì trở thành cánh cửa để truyền đạo. Với chúng ta thấy sự kiện có thể khiến người ta thất bại, nhưng thông qua sự kiện đó nó trở thành con đường phúc âm hóa thế giới. Và những cường quốc thì cứ mỗi thời lại thay đổi một cường quốc khác, một chính Chúa thay đổi. Vậy có những người bị bắt làm phu tù, bị chết ở nơi phu tù, hoặc cả nơi phu tù trở thành nơi phục hồi hóa thế giới. Nếu như hiểu trước việc này thì không có lý do bị bắt làm phu tù ở đó. Và chúng ta thấy cái từ này có vẻ thay đổi nhưng không phải. Vậy tại đây các cường quốc đang ở đâu nào? Như chúng ta thấy phương pháp Đức Chúa Trời yêu thương, yêu thương của Chúa rất rõ ràng. Vậy thì giả sử lúc này cường quốc là Roma, và Chúa khiến dân sự Israel lại làm thuộc địa cho Roma. Và rồi lúc này cánh cửa mở ra thế giới đã mở ra. Đôi khi thông qua chiến tranh, những sự kiện, cánh cửa thế giới mở ra. Ngày xưa các cường quốc là một phải không? Nhưng bây giờ thì những cường quốc nó có thể dấy lên những cuộc đại chiến thế giới thứ nhất, đại chiến thế giới thứ hai. Vậy Đức Chúa Trời đã khiến dân này trở thành những dân lang thang rải rác. Có bao gồm rất nhiều điều. Nếu dân sự của chúng hiểu thì thế sau phải sống rải rác như vậy. Và nếu không hiểu nữa thì sang đó rồi chết ở đó.
깨달은 사람은 이렇게 해서 세계화.
và thông qua những người ít hiểu điều này thì sẽ thế giới hóa.
더 잘 깨달으면 갈 필요도 없이.
Còn nếu hiểu trước, hiểu rõ điều này thì không cần phải bắt như vậy mà thế giới hóa ngay tại nơi mình đứng. Đó là 237.
어떤 사람은 그러더라고요. 목사님 설교 너무 어려워가지고.
그럴까요? Có người kia bảo ôi mục sư giảng khó nghe hiểu quá, bảo đúng vậy.
그래서는 딴 말을 할 수 없습니다. 여러분 딴 말해서 거짓말을 할 수 없어요.
Nếu như chúng ta nói như vậy là phải nói câu khác 그렇죠? hay sao?
여러분 이 말을 못 알아들으면 죽어요.
Nếu nói câu khác là nói dối, bởi vì
성경이 제일 중요한
nếu không hiểu điều này thì là phải chết. Bởi kinh thánh quan trọng
보세요.
nhất phần này đây.
237을 하나님 처음부터 약속했다.
Bởi ngay từ ban đầu Chúa đã hứa về 237 quốc gia.
근데 237 나라 할 수 있는 데로만 보냈다.
Và Chúa cứ liên tục sai họ đến để rồi mở cánh cửa ra 237 quốc gia.
그래서 우리가 미국 유럽에 알류를 세우라고 미국 유럽 기도를 좀 계속 하고 있는
bởi vậy mà chúng ta đang cầu nguyện cho alu tại Mỹ bởi vì cường quốc số một thế giới.
비대면 전략을 쓰려고 하니까 237 센터에서 공격적인 제작을 시키게 되겠다.
Và rồi chúng ta sử dụng chiến lược không đối diện thì tại trung tâm 237 Chúa mở ra cái lời huấn luyện không đối diện cho 237 quốc gia.
대면 전략도 있습니다.
Và thứ hai cũng có cái chiến lược đối diện.
아주 중요하지.
Ồ, đây là điều rất quan trọng phải không?
대면 전략은 반드시 이걸 만들어야 돼요.
Và để chiến lược đối diện đó, nhất định chúng ta phải làm lên những điều này.
딱 만났다. 이 사람 플랫폼 만들어 버려야 돼요.
Và khi chúng ta gặp họ thì hãy qua họ tạo ngay thành cái nền tảng.
딱 파수망 안테나를 만들어.
Và rồi tạo thành cái anten, cái tháp canh cho
그렇죠.
mọi người canh gác.
그래서
và tại đây chúng ta sẽ thấy rằng
RTC를 만들어.
Ở đây chúng ta tạo trung tâm RTC.
예, 그래서 여러분 교회가
và rồi hội thánh của mỗi chúng ta
다섯 가지 기초를 확실히
phải tin chắc 5 cái nền tảng vững vàng.
다락방 확실히 하세요. 그건 전도 정도가 아니고 응답 받는 겁니다.
Bởi vì khi chúng ta có được cái sự tin chắc vững vàng thì truyền đạo ứng đáp.
여기서 뭡니까?
Và tại đây có điều gì nữa nào?
대면 됐을 때 뭐 합니까?
Và tại đây nói về hệ thống đối diện là gì?
다른 건 몰라도 갈보리산, 감남산, 마가다락방 확실하게 신.
Và chúng ta thấy tại đồi Golgotha, núi Olive, phòng cao mác đã biết được rằng những cái sự kiện chính xác xảy ra.
그렇죠. 이것보다 더 중요한 게 있습니다. 이걸 확실히 각인시켜.
Vậy thì còn việc gì quan trọng chắc chắn hơn điều này khi chúng ta biết được những cái điều chắc chắn Chúa làm xong.
그리고 뭡니까? 대면했을 때 하나님의 나라.
Và khi đối diện là gì? Nước Đức Chúa Trời giáng xuống.
하나님의 나라와 그 일.
Nước Đức Chúa Trời và các công việc ở đó.
그 일이 보좌의 축복 아닙니까?
Và những công việc đó chính là chúc phước từ ngôi thiên quốc.
이게
đó chính là chiến lược đối diện.
여러분 교회선 주로 이걸
hội thánh các bạn cũng hãy làm việc này đi.
물론 이것도 하지만은 직접 하는 만나서.
đương nhiên chúng ta dùng hệ thống không đối diện và trực tiếp gặp là đối diện.
예, 한국에 온 다민족 만났을 때 놓치면 안 돼 이렇게.
Khi các bạn gặp những người nước ngoài từ đa dân tộc đến đừng bỏ lỡ mà hãy gặp trực tiếp đối diện.
기준이 어디 있는 거 아니까 이 사람 플랫폼 파수망 안테나 확 만들어.
왜 chúng ta tiêu chuẩn cho họ là gì? Là cái nền tảng, là cái tháp canh, là anten.
이거 될 가능성이 없는 사람은 적당하게 해주면 돼. 그렇게 잘해줄 필요도 그냥 사랑으로 해주면 되고 딱 제자 있습니다.
Với những người không hiểu điều này thì không có gì phải tập trung quá sâu. Hãy cứ yêu thương họ, giúp đỡ họ bằng vật chất. Tuy nhiên với những người môn đồ thì chúng ta phải tập trung hết sức vào đó.
결국은 이 사람들을 지속하려니까.
Và kết cục thì những người chúng ta tập trung như vậy nó sẽ trở thành tiếp tục. Và đúng là chúng ta sử dụng hệ thống gọi là media truyền thông. Và khi chúng ta sử dụng hệ thống truyền thông rồi điều này muốn nói điều gì vậy? Đó là các thơ. Các thơ của Phaolô. Vào thời đó thì có các thơ được viết ra. Đây là điều rất quan trọng, các thơ viết và gửi đi. Và đặc biệt Thông qua truyền thông, cái nội dung ở đó là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng cái truyền thông này cứ mỗi ngày một phát triển. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nói về cái nội dung rất quan trọng. Vậy thì tùy theo cái nội dung ở đây, như là duy nhất, tính duy nhất và trở thành tái sáng tạo. Vâng, cái vấn đề chính là truyền thông, chiến lược của truyền thông. Tôi nói như vậy đã không phải các bạn. Chúng ta thấy không? Bây giờ đó, thông qua YouTube, thông qua các kênh truyền thông, chúng ta trả phí một chút và tất cả những nội dung chúng ta truyền tải đều được mang đến đó hết. Và bây giờ chúng ta thấy truyền thông đó, và truyền thông nó tải rất nhanh và với số lượng rất đông người tiếp cận xem. Và truyền thông chúng ta vừa phải làm tốt và ngược lại cũng cần phải cẩn thận nữa. Và nếu bây giờ chúng ta không hiểu về cái lợi ích của truyền thông và cái hại của truyền thông thì sắp tới có nhiều vấn đề xảy ra từ đây lắm. Và bởi vì sắp tới đó, mọi cuộc chiến tranh nó cũng đều từ truyền thông mà ra. Và những quốc gia chậm phát triển nếu có thể không, tôi không biết, nhưng mà cũng cần phải cẩn thận về chiến lược truyền thông. Chắc là các bạn hiểu rõ truyền thông hơn tôi phải không? Hãy cẩn thận đi các bạn. Tuy nhiên với chúng ta, đó là duy nhất, tính duy nhất và tái sáng tạo. Đây chính là trọng tâm của truyền thông. Bởi vì phải như vậy, mới có thể cứu sống được các nhà doanh nghiệp 3.0 và 4.0. Phải như vậy mới cứu sống được họ. Và phải như vậy thì mới có thể chắc chắn về môn đồ. Vậy chúng ta phải biết rằng cái nội dung của duy nhất là gì? Bởi vì phải như vậy thì lúc này đây chúng ta cũng chuẩn bị tài liệu đúng đắn. Và kết cục có phải như vậy không? Hãy nhớ rõ. Bởi chúng ta không thể nào được hết. Tuy nhiên khi chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời cũng đã đủ lắm rồi. Lời Joseph nói thì Jacob đã lấy lời đó để vào trong lòng mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ lắm rồi. Vậy thì trong phần kết luận có vài điều cần được nhắc đến. Với chúng ta thì không thể cả gan nói về tiên tri, nhưng có thể phỏng đoán. Sắp tới đây sẽ có ba cái thời đại xảy đến. Đó là thời đại gì vậy? Đó là thời đại xảy đến. Đó là mọi nghề nghiệp, mọi công việc đều bị biến động và chuyển đổi. Cho chúng ta cần phải chuẩn bị trước những việc này phải không? Và cái điều thứ hai cũng đang xảy ra khá là nhộn nhịp. Đó chính là vấn đề của vận động ngồi thiền đang xảy ra khắp mọi nơi. Và cái thứ ba, đó là vấn đề bệnh của thuộc linh. Thứ ba là vấn đề bệnh của thuộc linh sẽ xảy ra. Ba cái vấn đề này sẽ xảy ra sắp tới.
Cho
nên khi chúng ta biết rõ điều này, hãy chuẩn bị để đối phó những cái vấn đề này.
지금 저도 여기 가서 이제 메시지를 본격적으로 준비하고 있고요.
và tôi cũng đang chuẩn bị những sứ điệp chắc chắn cho những phần này.
여러분들 함께 기도해야 됩니다.
cho nên tôi cũng mong các bạn cùng biết để cầu nguyện.
예수님이 부활하셔서 한 메시지를 보니까요.
và chúng ta thấy sứ điệp của Chúa Giêsu phục sinh, ngài đã công bố sứ điệp với các môn đồ rằng
이건요, 적어도 2000년을 내다봅니다.
và chúng ta thấy cái sứ điệp lúc đó Chúa Giêsu công bố ít nhất là hướng đến thời đại của 2000 năm sau.
특징이요.
đặc tính ở đây.
너무나 현실을 봤고요.
ở đây đó có nhìn thấy rất rõ về cái hiện thực của 2000 năm sau.
이 부활 메시지가 2000년 걸 벌써 내다보고요.
주 예수 sứ điệp phục sinh của ngài là sứ điệp hướng đến 2000 năm sau.
영원히 지속을 내다봤다.
và cái sứ điệp đó không phải chỉ 2000 mà còn hướng đến đời đời.
자, 이거 막을 수 있는 길이 마태복음 28장 16절 20절을 보세요.
vậy con đường để ngăn cản những cái vấn đề trên đó là Matthew đoạn 28 câu 16 20.
기가 차게 답이 다 있어요.
ở đây có lời giải đáp rõ ràng mà Chúa đã ban cho.
하늘과 땅의 모든 권세를 내게
tất cả mọi quyền phép trên trời dưới đất đều đã giao cho ta.
이거 다 바꿀 수 있는 거예요.
và bởi điều đó có thể thay đổi tất cả.
그걸 가지고 내가 너와 세상 끝날까지 항상 함께.
ngài mang quyền phép đó và luôn ở cùng các ngươi cho đến tận thế.
무엇을 묵상해야 될 것이냐 나오자 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례.
vậy thì Chúa phán bảo hãy đi nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ.
마가복음 16장
trong Mác đoạn 16 câu 15 20 có chép rằng.
오늘 사도행 1장 8절.
hay trong Công vụ đoạn 1 câu 8 có chép rằng.
즉각 이리로 돌아가세요.
đó là những vấn đề được xảy ra trong phần thứ hai là chữa lành.
항상 이리로 돌아가세요.
và luôn luôn phải trở lại phần số 2. luôn luôn.
해보라니까요.
hãy thử đi xem nào.
그냥 늘 이리로 돌아가세요.
và luôn luôn ở trong phần số 2.
이게 다니까.
bởi vì nơi đây là lời giải đáp là tất cả.
뭐 응답 달라 안 해도 올 겁니다.
cho nên là không cần cầu xin ứng đáp này khác, ứng đáp vẫn tự động đến.
여러분 틀림없이 치유해달라고 안 했는데.
rõ ràng các bạn không kêu xin được chữa lành mà Chúa vẫn chữa lành.
기도하겠습니다.
저 공부 위해
전국 세계 우리 핵심한 멤버들 우크라이나 모든 지역에 하나님이 성령으로 역사해 주소서.
우리 신부께서 반 탄딩 vận hành mạnh mẽ trên tất cả các lemnon trên toàn quốc và
Ukraine. 하늘 보내서 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서.
우리 신부 라이 루크처이 ngài làm hoàn thành nước của ngài.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
건 cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. 아멘. 아멘.